Các bạn thân mến, Mariko đã từng đọc ở đâu đó rằng hạnh phúc là khi ta yêu thương và được yêu thương để biết ta đang sống. Hạnh phúc là khi ta có người để yêu thương, có gia đình, có bạn bè, có người yêu để biết ta không đơn độc. Hạnh phúc là khi ta yêu nhau thật lòng, mong gần nhau mãi mãi cho dù khoảng cách có cách xa. Hạnh phúc là những kỷ niệm và những nỗi buồn luôn đong đầy mãi trong nhau. Và hạnh phúc của hai bố con Takun dường như cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó là ngày ngày được sống cùng Mio, cùng nhau quay quần bên mâm cơm mỗi bữa, tối tối cùng nhau ra ngoài đi dạo hóng gió, cuối tuần lại cùng nhau đạp xe đến nhà máy bỏ hoang và cùng kể cho nhau nghe những kỷ niệm, những ký ức ngọt ngào của Mio và Takumi. Và hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mariko lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện để cùng nhau đắm chìm trong niềm hạnh phúc đó với hai bố con Takumi nhé. Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Takuji. Chương 10, phần 2. Anh kể tiếp đi, nàng nói. Chúng tôi lại nằm thành chữ xuyên, nhìn lên trần nhà nhụm ánh sáng màu cam nhạt. Ừ, tôi nói, anh sẽ kể đến khi em ngủ. Thật ra, tôi gần như đã quên sạch chuyện hồi đó. Sau này, nhờ Mio kể đi kể lại nhiều lần mà tôi mới có cảm giác đó là ký ức thật. Rất kỳ lạ. Những chuyện ngày xưa Mio kể lại cho tôi khi tôi không còn nhớ, thì bây giờ đến lượt tôi kể lại cho nàng khi nàng đã quên. Đây giống như trò chơi truyền khẩu giữa hai chúng tôi. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, những kỷ niệm biến thành ký ức trong mơ, được thêu dệt lại còn đẹp hơn cả sự thật trong quá khứ. Kỷ niệm là vậy mà. Trước hết là câu chuyện về lần hẹn hò đầu tiên của hai chúng tôi. Chúng mình vào một quán giải khát đối diện nhà ga. Anh gọi nước gừng, còn em gọi cà phê đá. 3 năm, chúng mình hoặc là ngồi cạnh nhau, hoặc là đằng trước, hoặc là đằng sau. Còn hôm nay, lần đầu tiên chúng mình ngồi đối diện. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh được nhìn rõ mặt em. Mắt em rất to, dù là mắt một mí. Mũi em cao, môi em mỏng. Em có cả răng khẽn nữa. Mỗi người sẽ có một ấn tượng khác nhau khi nhìn khuôn mặt em. Còn anh cảm thấy đó là kiểu mặt con gái anh yêu thích từ nhỏ. Tình yêu là vậy đấy. Cậu để tóc dài à? Anh nói. Ừ, tất cả mọi người trong đội thể dục nhịp điệu đều để tóc như vậy. Mọi người đều bú tóc cao. Em bảo anh. Nhìn cậu thật khác. Vậy ư? Ừ, trông rất người lớn. Ayo cũng thế. Em bảo. Tớ thấy cậu cũng người lớn hẳn lên. Cậu cao lên à? Em hỏi. Ừ, một chút. Giờ cậu cao bao nhiêu? Khoảng 1m77. Vận động viên điền kinh cự ly trung bình cần phải cao hơn nữa. Nhìn cậu có vẻ cao hơn thế. Chắc tại tớ đi giày. Hồi cấp 3, chúng mình chỉ gặp nhau ở lớp học, nghĩa là chỉ những khi đi dép trong nhà. Đã thế, anh còn chuyên đi đôi giày đánh bowling vứt trong phòng tập thể thao nữa chứ. Đôi giày này vốn do một anh học trước mấy khóa mượn từ sân bowling cạnh trường rồi không trả. Giày màu trắng, mũi và gót màu xanh lam. Trên giày có theo số 61 màu tím đỏ. Anh đi đôi giày ấy suốt cả 3 năm học. Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giày có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu. Lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện với em. Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi khó mà tìm được một thứ không phải là lần đầu tiên. Chúng mình ở trong quán suốt 5 tiếng đồng hồ. Thật không thể tin nổi. Không hiểu chúng mình đã nói những chuyện gì. Chúng mình đều muốn biết thêm về người kia. Chúng mình đều là những người nghiêm túc, nên tìm hiểu nhau là bước không thể thiếu trước khi tiến tới tình yêu. không được phép nắm tay khi chưa biết gì về nhau. Tiền bổ mạng người yêu còn chưa biết, thế mà đã khoác tay nhau thì còn ra thể thống gì. Phải biết người kia đi giày số mấy, cởi quần áo bao nhiêu, mấy tháng biết đi, lặn được bao lâu dưới nước, rồi mới tính tới giai đoạn tiếp theo được. Tìm hiểu nhau là bước rất quan trọng, đó là mong muốn biết thêm về nhau, cũng như mong muốn người kia biết con người thật của mình. Có thể suy nghĩ của chúng mình hơi đặc biệt, nhưng chúng mình đã chọn cách đến với nhau thận trọng như vậy. Do đó, việc chuyện trò cùng nhau thật cần thiết. Chúng mình đã chuyện trò suốt cả 5 tiếng, nhưng chưa chạm được ngón út của nhau. Tình hình này không biết phải nói chuyện bao lâu mới tới được đám cưới đây. Tuy lúc ấy, anh mới 18, và em là người đầu tiên anh hẹn hò chính thức, nhưng anh cũng đã tính chuyện cưới riêng rồi. Anh nghĩ yêu nhau là phải như vậy. Anh cũng hiểu, Tiêu chỉ mang máng, rằng ngay cả giai đoạn hôn thôi cũng cần phải có thời gian. Anh không vội. Hơn nữa, em là người sẽ sống cùng anh cả đời, nên vẫn còn khối thời gian. Ít ra thì chúng mình đã mất 3 năm mới hẹn hò nhau lần đầu, kể từ sau lần nói chuyện đầu tiên. Cho nên muốn tiến tới được tới giai đoạn hôn thì cũng phải mất thêm 3 năm nữa. Anh đã nghĩ vậy. Trong lần trò chuyện 5 tiếng này, chúng mình đã tiến gần đến đoạn hôn nhau. Không biết trong lúc hôn, cái răng khẽ của em có bị vướng không? Anh đã nghĩ thế lúc nhìn vào môi em. Trời tối, chúng mình phải về. Giờ nhìn lại có thể nói lần hẹn hò này là bước mở đầu cho giai đoạn tiếp theo. Nhưng thú thật với em là khi ấy, anh không đủ tự tin để nghĩ vậy. Nhiệm vụ trước mắt của anh là phải hẹn cho được em lần sau, chứ không phải nghĩ tới chuyện hôn hay cưới em. Ra khỏi cửa hàng, chúng mình mua vé ở ga. Lúc này, cuộc hẹn sau vẫn chưa được nhắc tới. Chúng mình qua cửa soát vé, bước xuống sân ga. 5 phút nữa tàu anh sẽ đến, sau đó 2 phút là tàu của em. Thế mà anh vẫn cứ say sưa kể cho em chuyện chăm con của loài cánh cụt hoàng đế. Anh không nhớ tại sao chúng mình lại nói chuyện này, nhưng anh rất am hiểu chuyện chăm con của chim cánh cụt hoàng đế. Anh sẽ kể cho em nghe sau. Em lắng nghe rất chăm chú, trong khi lòng anh như đang có lửa đốt. Xe điện sắp tới rồi, và xe điện tới thật. À, anh nói, tớ tiễn Ekinoda xong rồi mới về, tớ sẽ đợi chuyến sau. Xe điện của em tới. Ồ, em nói, chuyến sau vẫn kịp. Em phải về ký túc trước 6 giờ, giờ giới nghiêm của trường nữ là 6 giờ tối. Thế này thì anh làm sao rủ em đi xem pháo hoa được? Chúng mình có thêm được 7 phút, nhưng 7 phút đó cũng trôi vèo trong nháy mắt. Giả sử có thêm 30 ngày nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Quyết định luôn rơi vào những giây cuối cùng. Xe điện của em tới, cửa xe mở, hành khách bắt đầu bước lên. Em đi theo sau họ. Em ngoảnh lại mỉm cười với anh, mãi tới lúc đó anh mới thốt lên. Lần tới bọn mình gặp nhau nhé. Còi tàu vang lên, em nói. Tớ phải quay về ký túc xá rồi. Em hét thật to để át tiếng còi tàu. Tớ sẽ viết thư cho cậu. Cửa xe điện đóng lại. À thế hả? Anh nói với con tàu đang chuẩn bị rời ga. Nhưng không sao, đây chưa phải là hồi kết. Mở đầu và kết thúc chỉ khác nhau như cửa vào và cửa ra. Có cửa vào nghĩa là có thứ gì đó ở bên trong. Thứ đó hẳn sẽ rất tuyệt vời. Khi ấy anh đã nghĩ như vậy. Một tuần sau, thư của em đến. Anh viết thư trả lời em ngay ngày hôm sau. Khoảng một tuần sau nữa lại có thư của em. Lần này anh để cách 3 ngày mới viết cho em. Đây là nhịp độ tiến tới của chúng ta. Những người cùng nhiệt nhìn chúng ta hẳn sẽ thất vọng lắm. Nhưng đó là mức độ vừa phải với cả hai. Tình yêu giữa hai con người nghiêm túc, chậm dậy thì tiến triển một cách lặng lẽ, chậm rãi và khiêm tốn. Trong thời buổi hỗn độn này, đây quả là một việc xa xỉ. Ký túc xá của em ở Setegaya có đúng một chiếc điện thoại. Cổng ký túc cũng có bốt điện thoại công cộng, nhưng bọn em không được phép ra ngoài sau giờ giới nghiêm. Thời ấy, điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ. Nhưng giả sử có phổ biến thì chưa chắc chúng mình đã dùng. Chúng mình không thích điện thoại. Điện thoại là thứ vô duyên, ken kiệu và hung hãn. Chúng kết nối chúng ta với những người vô duyên, ken kiệu và hung hãn. Đó là nhân viên tiếp thị, người vận động bầu cử, hoặc là một người bạn chẳng mấy thân thiết gọi điện nhờ điểm danh hộ. Điện thoại và máy người đó có mức độ tương thích rất cao. Đến cả câu nói đầu tiên phát qua điện thoại cũng thuộc loại ken kiệu. Watson, đến đây ngay. Tất nhiên, đây là câu nói của Graham Bell. Câu nói đã ám chỉ đến tính cách của điện thoại sau này. Tóm lại, chúng mình thích liên lạc với nhau qua thư hơn là điện thoại. Chữ em đẹp ghê. Nét chữ của một học sinh xuất sắc, xinh xắn, mảnh mai với phần đuôi chữ hơi run run, làm anh liên tưởng tới giọng nói của em. Việc này khiến anh hơi xấu hổ, vì chữ anh xấu đến mức khó tin. Cho anh thanh minh một chút, là việc này bắt nguồn từ suy nghĩ bảo thủ của bố mẹ. Hồi nhỏ, anh bị bố mẹ bắt sửa thói quen thuận tay trái. Vì tin vào một cái thống kê vớ vẩn nào đó rằng ai thuận tay trái sẽ chết sớm, nên bố mẹ anh đã dùng dây trói tay trái của anh lại. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải dùng tay phải vốn đã vụng về để cầm đũa, ném bóng, viết chữ. Cánh tay trái sau thời gian bị cấm đoán trở nên rụt rè hơn, không nhanh nhẹn như trước nữa. Giờ thì anh viết tay nào cũng xấu như nhau. Hình như em vẫn giữ thư của anh đấy, nhưng anh không muốn em đọc lại đâu. Thư của em còn ở đây chứ? Miêu hỏi. Còn, sau khi cưới anh có mang theo. Em muốn đọc lại, không biết trong thư viết gì. Mấy chuyện thường nhật thôi, chuyện luyện tập ở câu lạc bộ, ước mơ sau này. Ước mơ sau này? Ừ. Tốt nghiệp xong em có đi làm đúng không? Ừ. Em học cao đẳng nên 20 tuổi em đã đi làm rồi. Em chọn nghề gì? Đúng như em mơ ước không? Có. Em đã chọn đúng nghề em mơ ước. Nghe gì? Em rất muốn biết. Kể cho em đi. Em... Tôi nói, em trở thành giáo viên dạy nhảy tại câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Dạy nhảy? Ừ, nhảy aerobic. Em? Ừ, em. Không thể tin nổi. Công nhận. Nhưng tôi nói, em học thể dục nhịp điệu cả cấp 3 và cao đẳng, nên việc này không có gì là xa vời cả. À, vâng, em tập thể dục nhịp điệu mà. Ừ, em thích nhảy. Em cũng thích làm giáo viên nữa. Vì vậy em đã chọn cách đem niềm vui nhảy múa đến cho mọi người. Em có cảm giác mình làm giáo viên thì hợp hơn. Em có bằng sư phạm đấy, nhưng cuối cùng em đã chọn dạy nhảy. Em làm giáo viên dạy nhảy cho đến khi lấy anh. Đến khi em mang bầu Yuji. Đúng ra là em phát hiện mình mang bầu hơi muộn nên lúc đó em mới nghĩ. Miêu thở dài. Cuộc đời của em, nàng nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà nhụm ánh đèn màu cam. Tự nhiên... Sao cơ? Tự nhiên em có cảm giác mình làm được quá nhiều. Theo em hiểu, em chỉ là một học sinh trầm tính và nghiêm túc. Ừ. Vì vậy em hình dung một người như em sẽ có cách sống bình dị và đơn giản hơn. À, cũng có thể. Đúng không? Em chọn nghề không phải vì thích hay ghét, mà vì nghề đó ổn định, có chút danh tiếng, là một nhân viên văn phòng bình thường thôi cũng đủ làm em mãn nguyện. Em cảm giác đó mới chính là em. Ừ. Em lấy chồng cũng không phải xuất phát từ tình yêu, mà là do một người họ hàng nào đó giới thiệu. Và em cũng thấy hài lòng với cuộc đời như vậy. Giả sử anh kể cho em một câu chuyện kiểu đó, thì em cũng sẽ gật đầu đồng ý. Anh hiểu. Tôi nói. Em vẫn nói mà, rằng em đã cố quá sức mình. Người như em chỉ chọn con đường an toàn, thế mà chẳng biết từ lúc nào em lại nhắm mắt, chạy hết tốc lực qua cây cầu không có tay vịn. Vậy ư? Ừ, em giỏi lắm. Giỏi? Em đã lấy một người như anh. Riêng quyết định này đã là quá giỏi rồi. Nhưng mà... Anh bảo sẽ kể sau cho em về những vấn đề của anh. Ừ. Nếu tính cả chuyện này thì cách sống của em không hề bình dị và đơn giản chút nào. Thế sao? Chuyện đó thì... Anh kể đi. Để mai nhé. Trời. Mai đi. Anh đã kể đến đoạn này rồi cơ mà. Ừ, nhưng kể tiếp thì dài lắm. Nhưng mà... anh mà không ngủ sớm thì mai không làm việc nổi đâu.
Mới có 10:30.
Với anh là nửa đêm rồi đấy.
Thật sao?
Ừ, chúc em ngủ ngon.
Chúc anh ngủ ngon.
Anh ngủ thật à?
Thật.
Nhưng mà...
Ngủ ngon nhé.
Chúc anh ngủ ngon.
Thế hả?
Hả? Yuji nói mê đấy. Em đừng để ý. Ngủ đi nhé.
Chúc anh ngủ ngon.
Thế hả?